Dạ thưa vị, đêm cuối cùng thì tôi biết chắc chắn là chuẩn bị rất kỹ càng để nó phát cho quý vị nghe. Đó, 7 đêm rồi, là tu cái thiền sách, Phật sách là 7 đêm rồi. Mình hy vọng mình bỏ một tí thời giờ nói có thể là báo cáo cùng quý vị với là góp ý kiến gì để chúng ta có thể lần sau cải tiến hơn một tí, làm may hơn một tí, làm tốt hơn một tí để giúp mọi người nhiều hơn. Thầy biết là không sao hết, nhưng đều ngồi cái chuyện ghế đó nó đau lưng hay là đau chân. Cái loại ghế này nó khác cái ghế xe Mercedes quý vị, nó không có cái chỗ dựa lưng gì hết á, nó không có support cái lưng. Cái ghế dài như vậy á, cái thường thường trong cái thiền đường á, mấy cái chùa như ngày Trung Hóa nó làm cái ghế là để khuyến khích người ta ngồi, bán già là kiết già, người ta ngồi sùi chân xuống như vậy là cái lưng nó mỏi lắm. Để ý một tí, thế thầy mới cô để ý một tí bên kia. Ngày mai, sáng mai là cái phần cuối cùng của Phật thất. Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc sớm một tí xíu để mà hồi hướng công đức cho vãng sanh với là duyên thọ. Mà về mình chúng ta sẽ bắt đầu cái thiền thất lúc là 9 giờ tối. Mình sẽ chuẩn bị cái Phật điện. Cái gì ai muốn có giúp đỡ thì giúp một tí để mà cái gì cảm thấy cái Phật thất này nó sao? Hôm nay cái Phật thất này mấy cái chú Sa Di với cô Sa Di Ni này họ làm việc đắc lực hơn ngày trước. Chúng tôi phải cho thứ cái người là kẹo là tiết trà
con cũng vừa mới trà.
Những người trẻ này được nuông chiều quá này, khổ thiệt.
Mấy người này làm việc rất là nhiệt tình, rất là chuyên nghiệp này. Với thầy dạy niệm Phật trên này tụi con niệm rất là hay, rất dễ, rất niệm rất lớn mà rất khỏe.
Phật thất người ta đợi 3-4 ngày để qua thử người ta tới rồi sao. Lần cái ngày thứ tư, thầy mới thứ tư thứ năm thầy bắt đầu dạy cho họ cách niệm Phật.
Hôm nay cô Hiền Thuận đó, con Thuận niệm rất hay, lớn mà rất khỏe, rất là mạnh, cái hơi rất là mạnh này. Nên con ngạc nhiên á, cô có tiến bộ ghê.
Buổi sáng cô này cũng ồn dễ sợ lắm.
Mà cô Hiền Thuận á, cô Hiền Thuận nhỏ con mà giọng lớn lắm.
Chưa ai có đồng ý là không đồng ý. Cái gì mà làm Vino, làm Vina đó. Cái làm Vina đó là cần có sức, là cần biết dùng cái tiếng lớn để mà hướng dẫn đạo sĩ. So that you can lead the way of the world. Okay. Yeah. Hàng như cái kỹ thuật này ngay bên lúc mà ở vào mặt thành á, nếu người ta tổ chức Phật thất nhưng mà truyền thất nên Phật thất với lại quan sát họ không biết đâu, được chuyển tròn mà được dạy rất là an được dạy đó. Thường thường trong cái đại chúng bên phía vào mặt thành á, họ dọn pháp đại chúng thôi, còn những cái người mà có căn cơ họ mới được dạy riêng. Nói rằng á là khi ngày hôm qua cô Hiền Nhẫn cô thuyền ở cái bà Hiền đội bà kể các thầy bà học được cái pháp này. Cô Hiền Nhẫn cô thuyền cái pháp niệm Phật mới mà thầy mới dạy cho họ ngày hôm qua những kia hay những khác đó không thầy dạy về cái gì mà cái những kia đó
những kia
những kia thì thì nó ủa thầy dạy nó rồi không có cái này nó không giống người trước đâu. Thì về tài gia nó nói là nhận qua học á, ngày hôm nay áp dụng phương pháp hữu hiệu hơn và có thể nhập định cách dễ dàng hơn. Có ai có muốn có gì nữa không?
Con xin báo cáo là ba ngày đầu đó, nó đau ở chỗ cái dưới cái phổi bên trái, còn giống như hồi mới xuống đây mà thanh thiền đầu mình ít ít đau hơn. À, con cố gắng, con mặc kệ nó, con không để ý tới, thì bữa nay biến hết rồi.
À, cái nghĩa đó là hiện thì thầy cũng tự tự chữa đấy. Tôi là chữa bệnh như vậy, cái gì mà tới gặp bác sĩ đông y tây y rồi người ta không biết cái bệnh đó đâu. Cái gì khi mà tu đó đúng phương pháp, những cái bệnh nó bị lộ ra, nó dễ được giải quyết ngay lập tức. Thường cái dân người y khoa đó phải thấy cái cơ thể cái gì nó bị hư chỗ nào đó, thì họ mới nhận diện được cái triệu chứng là cái gì. Còn cái này mình giải quyết nó trước khi nó làm hại thân thể mình. Còn cái gì mình mới tưởng cái chuyện mình tu, nhưng mình tu mình cho mình pháp mình tu như này giúp đỡ người ta nhiều lắm, người ta có phước ta mới tới được, nếu phước tới không được đâu, cái người không đủ phước tới không được đâu. Phải nói cho cái gì biết, mấy cái thất này nó rất là đặc biệt, phải nó có hai cái lý do chính. Thứ nhất á là cái gì có phước á phải tới tham dự thì được dạy cái phương pháp tu luyện, cái tu luyện ví dụ rồi được giảng pháp nữa. Chẳng hạn những cái người, cái nhóm mà tu niệm Phật ấy, mà họ do người tại gia tổ chức ấy, không có người xuất gia tổ chức ấy, họ không nghe pháp gì hết, họ thường họ nghỉ 5 giờ họ nghỉ rồi. Thành cái Phật thức của họ là tới niệm Phật ngày xong rồi 5 giờ về nhà. Làm như vậy nó đi ngược lại tinh thần của Phật thức. Thế chứ biết cả ngày mình niệm Phật tới 5 giờ chiều. Rồi nó dồn nó xích nó tụ lại, xong khi về đi về lái xe thì nó toát ra một cái, về nhà rồi gặp gia đình rồi la hét rồi coi con cháu rồi quay tivi rồi ăn uống rồi nọ là bao nhiêu khí nó tuốt ra hết. Thường thường như vậy á, tu bao nhiêu cái ngày đó về tối một cách nó tiêu hết, ngày sau bắt đầu lại thành ra hơi dùng kinh mạch mà tại chỗ 10 năm 20 năm rồi. Thành ra tại sao xích tới như vậy? Họ tới đó họ thấy thoải mái, họ được chiều chuộng, họ được ưu đãi, họ được vuốt ve. Cái đó là chặt đường của đường tu hành. Cái truyền thống này Trung Hoa, nếu ông làm những cái chuyện như vậy, đi tới cái đạo tràng để được huấn luyện, để được dạy, 7 ngày đó là 7 ngày giống như đi lính vậy đó. Họ biết nhiều người đã đi Phật thất cả 2-3 tuần năm rồi, họ tới chùa mình tu Phật thất nó ủa tại sao mà nó mình cũng thấy là rướm giường không có êm ái. Chúng tôi để mấy cái giường bố trong phòng để nhắc họ cái này á là cái giống như cấm trại á, giống như là đi lính vậy đó. Đi tới đây Phật thất mà muốn sung sướng, muốn thoải mái, ngầm ngủ cho yên, cho êm, cái giường cho êm ái đó. Tối ngủ phải là ngủ thoải mái, ngủ trần trọc hơn, ít ngủ còn tốt hơn nữa. Thế là quẳng rồi, ra đi Phật, ra đi hành thiền ha. Thầy rất là kiên nhẫn. Là cái chùa chúng tôi trước giờ như vậy, quý vị đàng hoàng, chúng tôi thủ nguyện với quý vị, cái gì mà thành tâm chúng ta sẽ dạy quý vị. Quý vị không thành, không có đạo, không có dạy đâu. Để nó tưởng bỡ. Nó hơi thoát ra một tí, người thừa thật là như vậy đó. Cái pháp á, là chúng tôi chọn pháp khí. Chẳng phải quý vị chọn, chẳng phải quý vị chọn chúng tôi đâu. Có những quý vị chính đáng là được dạy. Đây là một cái xin lỗi, tôi nói là hơi to lỗ một tí. Để khi thật là như vậy, khi mình muốn học cái pháp giải thoát là được chuyển chọn để mà dạy, chẳng phải mình thấy thái độ mà sai lầm đó, là sự dành tin tại độ tại chỗ cái đời này. Ai thắc mắc gì không? Bình thường như vậy là có công an đứng bên cạnh, nó cầm cái nến, nó để cái đầu mình, là khi đầu nó nóng rồi nó bắt đầu nó đốt cái vai mình. hả? Lạnh á hả? Lạnh là bệnh đi nha, uống thuốc đi đây. Ai có thắc mắc gì khác không? Cái Phật thức nào thì tôi pháp cho cái gì này, cái pháp nó rất quan trọng. Thành ra thì Phật thức á, nó chấm dứt tới 9 giờ tối luôn, tới 99 giờ tối luôn. Chúng tôi không có làm cái đài hồi hướng. Mỗi Phật thức tiền thức á, à, với quan âm thức đều có cái đài hồi hướng. À, mình chưa làm này. Thầy học trò thầy nó chưa chuẩn bị kịp. Thầy phải đợi thêm 4-5 người xuất gia nữa thầy mới dạy cái pháp đó. Đó phần đầu tiên hết là cái gì học cái pháp môn học phương pháp và được huấn luyện, được huấn luyện được hướng dẫn để mà tu cho đến à, cái đầu mà nó nóng như vậy, vai nóng thì tốt, rất là tốt, thì động nó sẽ hết, không cần phải lo nữa. Ví dụ mà lạnh thì mặc thêm đồ cho nó ấm một tí. Mà nếu mình không mua mặc đồ ấm hơn thì từ đầu như để ngồi tiếp tục nó sẽ nóng, cái gì phải lo hết. Thường thường niệm Phật nó có cái giai đoạn gì khi mình thấy nóng thì khi mình thấy lạnh, đó là phần đầu. Một phần này thì cũng rất là quan trọng, khi mình cần cái môi trường, cái gì đúng là môi trường đúng mới được bảo vệ để mà tu yên thân mà tu. Bảo vệ nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái người hộ pháp của cái đạo tràng đó phải mạnh hơn những cái chủ nợ của cái gì. Mình cứ tưởng đạo tràng nó giống nhau rồi, mỗi cái đạo tràng nó có cái hộ pháp nó khác nhau. Cái thắc mắc gì không? Cho hai những cái gì thứ của A-la-hán, cái gì thầy ai hai những cái gì thứ của A-la-hán bắt đầu học phương pháp niệm Phật. Cái ông thứ của A-la-hán mà học phương pháp niệm Phật á, mấy cái nghiệp chướng nó tới là điên cuồng luôn, chịu không nổi rồi. À, một pháp nó ấp chân xuống thì có người bảo vệ giúp cho họ, họ mới tu được. Tôi nghĩ thực thất. Nếu không nó bị chặn là ngay, tu không được đâu. Ai thắc mắc gì hả? Nha, cô Quảng Ngân. Câu hỏi là gì? Mới qua đời hay là qua đời lâu rồi? Mới qua đời, sắp qua đời. Để sao? Niệm Phật. Xong là gì nữa? Con cháu niệm cho rồi, mời thầy có niệm cho rồi, hộ niệm rồi. Rồi sao nữa? Mời thầy là phải chủ niệm cho hộ niệm được, nhưng mà trong cái thức thật khổ khổ thiệt mà. Thầy là phải chủ niệm không? Thầy nói mà mời thầy tới hộ niệm, đừng có mời ông thầy đó nữa. Ông thầy mời nó thầy, mời thầy tới hộ niệm, ông thầy đồng ý thì thôi, đừng có mời ông thầy đó nữa. Khổ ghê á. Thầy sao nữa? Hộ niệm là gì hả? Hỏi cô này hồ niệm nghề này. Cô này là giác hồ niệm sao cô? À, niệm Phật thôi. À, để làm gì? Để làm gì? Để giúp niệm Phật. Thì sao nữa? Có câu hỏi gì con nhân thầy cũng chưa hiểu cái vấn đề là gì hết. Giúp được, giúp cái hai giúp. Thì nó giúp một từ nhỏ tới nhiều, từ ít tới nhiều. Được chưa? Có một người nói với thầy đó, thầy trước thầy kể một con ngân có ở đây đó. Người ta kêu ông cha qua đời, ông rồi thỉnh cái chùa đó 49 thì lấy 49, và ông rồi mời đệ tử thầy đệ tử những thầy mà hàng gì đó tới niệm một lần, tụng một lần. Thì sau đó người ta báo cáo cho người nói á, là mơ thấy ông cụ vui vẻ, hoặc con người có hình như ta thấy thấy được cái gì đó, họ nói là ông cụ chơi tới cái chỗ tốt. Thầy cái gì thấy cái là thầy nghe cái chuyện thầy giật mình á, thầy giật mình là thầy nói ủa có chùa giúp, có thầy tới hồ niệm ở nhà, mà ông cụ đó bị đọa xuống địa ngục. Thầy chuyện là gì? Trước thầy cái tưởng là thường thường là cái vừa đàng hoàng là tụng á, là tụng 49 ngày, ý nghĩa không có gì đọa đâu, nghe đằng này đọa cái chỗ mà tự nhất nữa, dễ sợ. Cảnh cho họ nghe, mấy thầy mấy cô mà tụng kinh đàng hoàng không bị đọa đâu. Thành ra nói cái gì đó, nhiều cái trường hợp á, cái nghiệp báo nó nặng dễ sợ lắm. Khi sợ gặp người phiền lắm á, nó vẫn chưa đủ mà gỡ đọt cái gì, nó dễ sợ như vậy. Rồi mấy cái người ta không biết gì, ta nói tầm bậy tầm bạ. Mấy người không biết, ta nói là tại không muốn làm cái gì phiền não nó, ông chết sẽ chết. Trong này ông đoạn địa ngục cực khổ. Câu hỏi là nếu như cái héo là giúp được không giúp, là phải nói giúp được ấy. Vấn đề giúp đủ là không đủ thôi. Giống như hồi trưa này sư cô hiền độ đệ tử mới cơ. Như sư cô hiền độ cô kể, sư cô có kể nói là anh kia toàn kia có ông sư phụ khác chưa, cô kể là câu chuyện sao ông sư phụ nó là có cái người mà sư cô bị bệnh gì bệnh nặng phải không, bản thân bị liệt luôn, vừa ung thư mà còn bị bán thân, bị bán thân bất cõi, bất diệt, thẳng bất cõi không? Bán thân bất cõi, cái phần dưới đó tê liệt luôn, không muốn chết gì được hết. Thì sao nữa? Rồi nhờ thầy tới, mời ông thầy tới để mà được hộ niệm, như quả cội ngân mời vậy đó. Rồi sao nữa? Cầu an cho tới tụng kinh để mà cầu an. Thì Việt Nam không có pháp, không có pháp diệt sư phải không? Có không? Việt Nam có chứ, cầu an thôi chứ hả? Cầu an, nhưng được cầu an không phải là diệt sư nha. Cái diệt sư thì phải tính tàu, nó có diệt sư đàng hoàng chứ không phải một lần đâu. Diệt sư là 24/7, cầu an là một lần thôi. Cầu an thì là một lần thôi. Dân sớ lên người này nói gì sau nói là bà thầy con muốn cầu an với người này tụng kinh niệm Phật này nọ gì hết, ghét là một lần thôi, còn cái dược sư là 24/7, thành cái sự hiểu hiểu nó khác nhau lớn. Ông thầy được mời tới cầu an rồi sao nữa? Tôi nhắc là nói là cái gì cho quý vị nghe cho rõ hả. Người ta bệnh bán thân bất tội, xong mời ông sư phụ đã tới cầu an xong, ông thầy mới nói làm xong rồi, ông nói cái người này nghiệp nặng lắm, phải cần giúp đỡ thêm nữa cho đâu đang gì. Thì cầu ông thầy đó đề nghị nên chỉnh trai tăng cái gì nữa, tốn mấy trăm đồng, 200-300 đồng, 200. Cô sư cô này nó thành sư cô chứ hay là vẫn còn người tại gia? À, trước khi sư cô đi, sư thầy có dặn gì con có nhớ không? Thì lần trước rồi, sau khi mà làm xuất gia rồi là không được cho tiền cho người tại gia nữa. Thì cô mới nói là ông thầy con là nói không con nên làm, như điều thầy nghĩ con nên làm là không. Và là hỏi ý kiến ông thầy này cho nó chắc. Thì thầy nói sao? Đúng như là được. Thả nó bà nó bước, bà đưa 300 đồng. Tại con cháu thấy bà nó xuất gia, họ buồn quá, họ thôi kệ thuê xả đưa bà vài đồng để xài cho nó vui. Cái cuộc đời nó phức tạp dễ sợ. Thôi thế nào thấy cũng khổ hết. Tại sao nữa? Xuất ra 300 đồng. Ba 250 là xe tăng bao nhiêu người ăn? Là bao nhiêu người ăn? Giờ vậy mà đêm mà không còn gào thét, đau đớn nữa. Phải không? Chừng đó thôi hả? Giúp được như vậy. Okay. À, tối nay qua thử Huyền Độ nó bị gào thét hay không? Con hỏi như vậy là ông thầy kia mà có xích đỡ cho con thì con bị khó không bị lãnh lãnh đủ. Mà ông không đỡ xích đủ cho đồ cho con đỡ cho con là con lãnh cái nghiệp đó. Không chơi đâu. Già rồi cứ làm chuyện làm bậy thôi. Một khi mà thầy nói mà không cho làm, cứ làm là chuyện cứ diễn là chuyện với thầy. Làm như vậy, nó mình can thiệp chuyện giang hồ, nó giận đến thầy, nó còn giận những người can thiệp nó luôn, nó chuyện chơi nữa. Thầy biết thân, biết phận, đừng can thiệp chuyện giang hồ. Cái gì đụng chạm cái chuyện biết. Đi hồi niệm cũng vậy, hồi niệm là đáng lý họ phải đòi. Bởi vì mình tới, mình đòi cứu người ta, rồi giống như mình chặt giận người ta, mình chỉ nợ. Nếu mà mạnh hơn mình, không có ai bảo vệ cho mình, thì cô nghĩ ai là cái quả này bây giờ. Có ai dạy cái gì cái chuyện đó kia. Đâu có hiểu đâu, đâu hiểu cái chuyện nhân quả đâu, chả hiểu gì hết. Người ta đi hồi niệm 100 người, 200, ai cũng đi hồi niệm đầy đó, cái gì đâu. Họ đâu có biết là họ đang lạnh, lạnh đủ mà họ không biết. Chuyện làm chuyện là mày thôi. Thầy nói cái gì nghe nè. Rồi thầy làm Thầy Di, Chùa Long Biếc. Thì họ mời thầy hiện trường với chúng tôi đó, người Thầy Di đó, tới đằng kia nhà quàng đó, hồ niệm cho người ta. Ở đó có hai sẵn hai người xuất gia người Tàu rồi, người ta tụng ông Tăng với người Ni, họ làm cái lễ. Xong tới chúng tôi làm. Cái người đó là họ mướn tới họ để mà tụng làm lễ. Chúng tôi tới đó tại vì cái truyền thống cái ông hàng thượng chuyên môn đó giúp những người mà ủng hộ cho chùa quen chùa ông mới tới làm như vậy thôi, còn không có làm đâu. Chúng tôi không ra ngoài chùa đâu. Hệ thống chúng tôi đó vào một thành đó là chỉ là tu ở trong chùa thôi, ít khi mà ra ngoài đó không có đi hồ niệm đâu, không có làm chuyện đó. Những người mà hộ pháp của chùa chúng tôi mới làm thôi, người không quen không làm đâu. Tới đó hộ niệm một cái thì cái thằng mà yếu nhất á, nó về nó nhức đầu. Mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng quýu, cũng khớp hết. Những cái nhà thầy đang chia thành nhóm, ông trường người lớn, con nít lớn, thầy con nít nhỏ nhất. Thầy canh mấy cái đứa nhỏ thôi. Còn ông trường thì giữ mấy đứa lớn. Còn đứa giữa thì nó lơ tờ, không ai canh hết. Nó tới cái nhà quàng, nó khiếp. Cái một cái thằng nhóc ở trong cái nhóm ông trường á, thì nó nhức đầu. Tới đó nó quýnh à. Đó là mới tới thôi đó, mới niệm tí xíu rồi nó dằn mặt ngay lập tức, nó quýnh ngay lập tức. Đâu có ai biết đâu, đâu ai kể cái gì cái chuyện ở đây. Tăng tới nó là quýnh như vậy, chứ người tại gia nó làm gì như vậy. Nó dám tấn công đệ tử của ngài Trân Hóa với cháu của ngài Trân Hóa, cái địa vị những người tài gia đó, cái địa vị nó nể cái gì đó. Thì trong đó, từ cái tiếng âm ma đó, bữa đó đó, nó có một cái dàn nhạc, và cái dàn nhạc mà họ chuyên môn đánh cái kèn trống như bên người Đài Loan thích làm, như Đài Loan thì có thể thấy họ có mõ, có chuông, có kẽn, tùm lum tà la hết đó, có 3-4 người nữa làm nhạc đánh rất là hay. Mình sẽ thỉnh họ tới để dạy mình cái phương pháp này. Một cái ông đó trong một cái bốn cái ban nhạc đó là một người cha của một Phật tử của chùa. Thầy nó tò mò, thì nhìn cái ông đó sao? Tại vì mình thắc mắc, tại nó đánh những cái người mà tới tụng, nó có đánh mấy cái người mà tới đánh chuông nhỏ mỏ rồi thôi. Mỗi lần họ đánh như vậy, họ thấy là thỉnh một cái mỗi như vậy, họ được một tâm rồi. Ông nó cũng yên thân, cái gì như làm chuyện trình bày thôi, đâu có ai biết. Cái gì đang tới nó rước cái hòa vào thân rồi, sau này khi cái gì tới mà lúc mình chết rồi nó mới lộ ra, là lúc mình chết. Nó đoán là chịu. Ai thắc mắc gì không? Thật khi cái gì cẩn thận á, đừng có làm chuyện, đừng có làm chuyện trang thiệt, chuyện giang hồ nó chuyện nó tránh. Rồi sau này nó tới rước cái hòa vào thân nó chuyện đó. Ma nó nhập vào cái gì, ma mà nhập con cái nó về nhà nó theo, nó giết cho cái gì, ví dụ cái gì mạnh đó. Không là nó đeo cái đi này, cái gì đi về nhà nó bắn, nó đi sang được thành ôm cái lưng cái gì thôi, cái gì này sau thấy đứng cái gì nó rút cái đứng lúc sau nó được mình chán đời dễ sợ đấy, chọc cho nó cũng hung lắm, đánh gì cũng đứng đánh người thân của cái gì ai thân hơn. Đương nhiên cha mẹ mình thí mạng, thí mạng cùi mình ngay, mình đâu có ngán từ nó đâu. Sao mình do dự được? Cha mẹ ông nội bà nội mình mà nó quýnh là liều chết luôn chứ đâu có ngã đâu. Hai đứa đứng chết. Cô thầy Hương tôi nói nếu mình mà liều mạng nó chắc chắn là nó tha mình, đương nhiên nó tha mình rồi, nó nể mình lắm. Nó nể cái chánh nghĩa của mình. Nó là thịt mình luôn như vậy. Tôi có ý kiến này là mình ví dụ con nó bị người ta đánh thì cô bên nó đương nhiên thì cái mẹ con là cô ở bên con cô rồi, mà cái phe bên kia nó đâu cần mẹ con, bên nó đánh cô rồi, tôi nó bị rồi đi gánh nước mà được gánh nước ngoài đường á, thì cái xóm nó dành mà mình không có nước xài, mình gánh thì nó đánh chị thôi, thì tôi phải bên thôi. Lúc tôi 13 tuổi à, thì tôi cũng tả ngang hỗn độn cái cần gánh, mà hồi tôi cũng bị dính cái bể đầu. Thì ông bà mình nói là gì đó, giúp người ta nấu cơm thì có cơm ăn, mà giúp người ta bánh lộn thì bị đòn. Thì cô vô cô tụng vậy thì cô bị đánh thôi, chứ làm sao nó nể cô được. Nó cũng có kẻ thù của nó, thì mình bên thì nó can thiệp, thì nó quánh mình như thầy nói. Nhưng mà gia đình mình phải chịu thôi, phải ráng chịu thôi. Cho nên nếu mình không làm á, ông nội mình chết xong trở về đòi nợ mình. Ông làm thịt mình chứ mà không người lạ đâu.
Để hỏi cái chánh pháp người lại này tao hỏi ra đây. Mình hồi niệm mình giúp được hai bên mà đâu có, mình muốn giúp vừa người chết mình giúp người quỷ đâu, mình đâu có phân biệt đâu đúng không? Mình muốn giúp họ hết mà. Tại sao mà nó có hại?
thầy đâu có biết đâu. Tại sao vậy chị?
Con nghĩ nếu mà hồi niệm vậy thì cái người kia chết họ được, có lẽ họ được nhiều hơn. Thì cái người này họ mất cơ hội trả thù, họ ghét mình.
Và khi giúp cái người chết á, thì chủ nợ nó không có vừa lòng. Có nhiều cái lý do khác, chẳng hạn như sao? Thế là đâu phải người có ăn gia không, người tại gia mà cũng không muốn tu nữa. À, như vậy nè, dạ, những vị niệm Phật nó tốt, tạo rất nhiều phước báo. Cái gì hồi hướng công đức cho vừa chủ nợ với là con nợ, phải không có ngân. Mình rất là công bằng, mình hướng cho tất cả mọi bên hết. Ừ? Đúng không? Hồi niệm lại như vậy thì phải không con? Phải không? Hồi hướng hết cái gì? Để mình giải quyết cái gì? Đúng không? Bây giờ chủ nợ nó, bây giờ ví dụ, thì nó ví dụ thôi. Ví dụ chủ nợ là ma vương. Đây là ông vua. Ông vua này có cần cái gì cúng cho ông không? À, ông vua nó hả? Nhổ nghe được đấy. Đúng. Đã không như vậy rồi. Mà đã ông không muốn này mà ông nó muốn trừng trị cái thằng quỷ này nữa. Cái người mới chết nữa. Trừng trị cho nó khổ. Muốn cái người đó luân hồi để đi làm, để đọa xuống làm quỷ, để làm thuộc hạ cho ổng. Nghe rõ ràng không? Người ta có chương trình hết chứ. Ta đang lập quốc mà. Nó đang chiêu quân. Quý vị tới như vậy tới niệm Phật để ông giúp ông người vãng sanh, rồi cho ma vương vãng sanh, rồi cho hết cả hai anh đến như vậy. Rồi từ ngày sau á, tôi sẽ trở lại tôi làm tiếp nữa. Làm 49 ngày liên tiếp. Ngon lành quá hả? Ma vương gì nữa, bóp cổ luôn, bọc mũi gì nữa, nó hổn. Dám cho vua hả? Cái gì tư cách là cho ông vua? Không có cần cái gì hết. Cái pho đám mà nó nổi dựng, nổi thùng cái là chỉ đồ cả đời luôn, đời tiếp tiếp, dí cả đời tiếp tiếp. Nó ác lắm. Nó không làm gì đâu, đợi khi cái gì chết rồi, ông mới tơn đánh. Mình biết bao nhiêu người mình có hồi niệm cho người ta, đâu có chuyện xảy ra, rồi thì người êm đẹp hết. Rồi khi mà cái gì chết á, cái ông ma vương nó tới. Ông nói bây giờ, tôi đòi đợi. Cái gì thá tôi, lúc tôi đang muốn nó đọa cái gì, bây giờ tôi cho cái gì đọa, để nó trả cái nợ. Ta sợ, nghe thấy mà sợ. Đâu thầy cũng bó tay thôi, đâu có làm gì được đâu. Người ta không biết sợ cái bài của tôi. Vì cái lý do thầy mới nói đó. Lý do thứ nhất đó, là cái lý do chính là cái đó. Chúng tôi đó định dạy là không được can thiệp chuyện giang hồ. Tại sao vậy? Thế. Là tại vì chúng tôi có những cái vũ khí, mỗi lần chúng tôi mà can thiệp á, đánh toàn thì người lớn không ạ, đánh toàn những thứ dữ không ạ, mà để nó thù nó là phiền lắm á. Thấy vũ khí mình có không? Mà quýnh họ đau lắm á. Quýnh họ là mình giết rồi nó luôn á. Mình giết nó xong rồi cha nó tới ta thù cho nó. Xong ông nội tới ta thù. Xong tổ tiên tới ta thù. Tụi nó sống lâu dễ sợ lắm. Nó có một cái bầy cảnh nó đầy hết đó. Quýnh một đứa thắng, quýnh cả lũ, quýnh chị gì nổi. Nó bay, nó vây cho người nào. Mù mắt luôn. Thầy cái nợ lúc nó tới, nó vây cái biển như là cừu quậy nó được luôn.
Thầy tôi nói đúng á. Thầy tôi Việt Nam giống như thầy nói đó. Cũng binh học trò đó. Rồi cái lỡ đánh chết rồi. Thầy nói anh chứng anh nó thấy. Nó đi, ẩm dễ tan, nó đi trắng trời trời. Kêu thầy con bổ ra đấu. 3 tháng trời thầy tôi không dám ngủ. thầy của nó rồi bạn chú bác gì đàn chú đàn bác những loại đen trời trên kêu thách ra khỏi chùa đây đấy. Thầy cũng anh hùng cũng không đánh không đánh, nếu 3 tháng không dám ngủ, kéo nhau tới là duy vô để má như thầy mới nói.
Nhìn nó tới nó quấn rồi nó chửi quậy không được luôn, khiếp như vậy. Tới còn chửi quậy không nổi, nó cho nó có để chỗ mà chửi quậy đứng lên chửi cần thôi. Thật kéo này rồi, cái gì sợ, cái gì chưa gặp những cái đó thành cái gì chứ coi thường thôi, chứ còn lúc nó tới rồi đó là lúc đó chỉ là buông xuôi hai tay mà chịu thôi, chứ còn cách nào mà thoát được. Có người cứu mới là thoát được, một khi nó tới mà đông như vậy rồi là không cách nào mà thoát được. Nó thù nhổ nó là nó thì giết mình, nó không tha mình đâu, không bao giờ nó chịu thua hết. Nó tới như vậy tại nó biết nó đánh mà được nó tới, nó khôn dễ sợ. Nó tới như vậy nó biết là sức mình đánh nó không nổi nó tới. Thì nó gọi là có người khác cứu mình mới thoát được, mình mới tưởng bờ. Cái gì nhớ từ xưa đó, lính đi đánh giặc á, mà tới đánh á, nó tới vây cái thành đó, nó vây nó biết là thành đó là chịu nó không nổi đúng không? Nó mới vây cái thành chứ. Từ xưa mà như bên Việt Nam, bên Tàu, bên mọi người bên đánh giặc á, người ta tới cái thành, ta vây lính, nó vây thành, tại lính nó đông hơn, còn nó mạnh hơn, nó cầm đại bác, nó bắn ngày bắn đêm, nó giam lại cho uống nước, không cho đi cầu tiêu, không cho ăn uống gì hết. Đó, đó đánh như vậy đó, thì từ ba nó quấn thì cũng như vậy luôn rồi. Hoặc nó tự động rút lui vì lý do đó, hoặc là có người khác giải vây cho cái gì thôi, còn đừng có tưởng bỡ đánh nó nổi đâu, đánh nó nổi. Phải biết khiêm tốn, biết thân, biết phận. Khó, bây giờ có người mạnh mà giỏi hơn mình đấy. Mấy cái người mà chuyên môn nói là để tôi cứu cho tôi giúp cho quý vị, mấy người đó là sẽ gặp máu tay nhọn ngay lập tức ạ. Mấy người đó là chưa hiểu thành mới dám nói những câu như vậy. Người ta hiểu rồi không dám. Cái người mà hiểu được ngày thứ hóa nói không được làm hay con. Không biết cái gì làm nó nổi đâu. Không cho làm. Cái đó lý do đầu tiên. Mình không đủ sức. Mà khi nó giận, nó quýnh thì mình chịu không nổi. Những ngày quýnh đêm mình chịu không nổi. Khi nó tới nó đòi nợ, nó đòi ngày rồi đêm. Cái đòi lúc nó gì tỉnh đâu. Ngủ nó mới đòi, nó đòi tiếp. Thành mình chịu không nổi đâu. Mình cũng khỏe mạnh đi nữa, mà lúc nó ngủ tới quấn mình làm chịu nữa. Mình thức 3 tháng trời, cuối cùng mình phải ngủ chứ. Nó sẽ thức trắng đêm cả ngàn năm nó cũng tỉnh bơ rồi. Trước sau nó cũng dính, nó cũng giúp mình.
Con có cái đĩa Hòa Thượng đi quá mà xe con rồi. Nghe mấy tháng nay không chán, Hòa Thượng nói như thầy mới nói đó. Nên hồi tôi còn trẻ tôi hăng lắm, ai tôi cũng giúp hết á. Bây giờ tôi già rồi tôi không có quan tâm cái chuyện tôi để mặt, tại vì nó trả thù mệt quá. Mà chết quen tới mấy người mà vô tội nữa. Khi tấn công rồi mấy người xung quanh cũng bị chết
vậy đâu, không phải là ổn sợ cho ổn chứ gì nghe cái gì cũng hiểu. Thì thật không phải như vậy đâu, nói khiêm tốn. Lúc già ông còn khỏe hơn lúc trẻ nữa. Ông cũng ngán rồi.
Người thượng nó thượng vô tới cái làng đó, nó theo dõi riết, tới qua cái làng nó thắp, nó làm lục, chết mấy chục người xung quanh cái làng.
Nhưng mà hồng thượng tiên hóa, từng ngày ông càng già, ông còn khỏe, ông còn mạnh hơn nữa. Rồi tại sao ông làm? Tại sao ông làm nữa? Tại ông biết. Bạn biết rằng á là tụi nó làm mà cũng được, để làm thịt mấy đệ tử ổng. Cái gì có con mà mới hiểu cái tình trạng đó. Nó đánh mình ngái, mà đánh con mình mới sợ. Phải không? Mình sợ con mình thôi, mình đâu sợ mình lấy, mình chết rồi thôi, mình đâu sợ. Nó đánh con mình nhẫn tâm, mình chịu mà. Nó sợ nhất là đánh con phải không? Ngày đi ngó, ngày không làm nữa, tại ngày biết á, là ngày kia chỉ là ngày già rồi, ngày sắp đi tới nơi rồi. Còn ngày cứ kết thù với tụi nó tới, nó rượt ngày không kịp, tại nó quay ra, nó chỉ xuống, nó bắn đệ tử. Tại vì từ bấy những đứa mà hưởng cái của Ngài thì nó phải có quyền nó rồi cái nghề đó. Thầy này nói chuyện hơi quá lố một tí, nên thầy hy vọng quý vị đừng có tin quá. Thầy nói cho vui, nghe cho vui thôi. Thầy cằn chằn cái chuyện đó, không được kết thêm oán thù. Thầy muốn làm nữa, cái đấy phải là sợ cái đấy đấy. Phần xót bố nữa. Thì biết thương, có con cái biết thương là người biết sợ là người. Có phần cái gì là nhà thường không cho chúng tôi đi sang thực hiện giảng hộ ngài cái gì cái chuyện cái gì mà ngài sợ là chúng tôi sẽ tham tiền những chùa đã sống tại nhờ đi cúng như vậy không những cái chùa thường sẽ có cái bản phần cái cầu siêu người ta mới sống được ngài Trung Hoa là chúng cái gì không cần tham những chuyện đi để mà cầu đi mình đi làm cầu siêu để mà mình có đủ tiền mà tu đó là phải tinh thần thật rồi không phải là pháp hay là cái đó cái gì tu mà gì ở trên lòng tham như vậy thì tu đi tới đâu hết không cho tinh thần pháp được nhưng mà không cho người nào không nghe lời đáng nói chuyện. Quán sân đúng rồi, quán sân là chắc chắn mặt quán ngân thấm thi quý vị nghĩ sao? Bữa trước bà cụ đó nhớ không? À ha, là sao? À ha, thầy biết. À ha, à ha. Thì bản thân rồi mà sợ gì nữa hả? Thì đúng rồi. Nhưng biết lần sau phải cần tỉnh 4 tiếng ngày phải đỡ tốn tiền. cái triệu chứng hồng hào không phải là triệu chứng nào sao? Nếu mà bạn xanh nó có những triệu chứng khác, những phải là cái mặt nó hồng. Thường tới cái nhà quàng đó, cái mặt họ thắm thịt à, đúng không? Rồi cái hồ niệm một lúc cái mặt nó hồng hào, nó hiền hòa hơn là, đó rất là thông thường. À, cái đó là cái hiện tượng rất là thông thường. À, là đều không có nghĩa đó là bạn. Nhưng đều giống như mình thấy mình đuổi tụi nó đang vây, nó đuổi nó đi xong cái chuyện mấy cô thôi, hai cô đó tới tới miền Phật đó phải không? Thịt Mỹ không chịu không à, cái điều con cháu mình làm đâu có được chứ không anh chịu thấy. đi mạng thôi chứ đâu. Giờ thầy khuyên là đừng đừng làm gì ngồi né chuyện là người ngồi, nên là tránh chuyện không cần thiết. Thì cái gì nó giúp họ tới cái chùa mà họ 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 đi đó, cho cúng cho người ta bao nhiêu tiền đó cúng để mà giúp hồi hướng, giúp cho người đó là nó tốt hơn. À, còn hơn là mình đi hồ niệm. Ví dụ cái gì đi hồ niệm là tốn tiền xăng này, cái tiền nhớt này, cái xe cộ mình này. Thì giờ của cái chuyện này là nhiều khi phải đi ghé đâu chuyện là ăn, đi một nhóm thì phải ghé ăn đó, đúng không? Cái tiền đó thay vì đi làm như vậy để cái tiền đó mà cúng cái chùa ta này đó, rồi hai bên đợi cho cái điều này cho người chết đợi cái chùa thôi. Cái đó là khôn ngoan, cái pháp là như vậy. Cái đừng trả người ta, mình giúp là giúp như vậy, chứ còn giúp là đi hồi niệm, giúp là bậy. Chứ mình không phải chuyên môn đi đánh võ, mà chuyên môn đi học hai võ thì đánh đấu, nhưng mình chạy mà mình can thiệp không biết cái lỗ đâu á. Mà cái thói người ta dày thành ra cái gì biết mình cái hồ niệm nó là một cái cách để một cái gì bị khó bản thân, cái là cái tự chỉ túi cái đi làm cái chuyện này. Ngày nó còn khó. Thầy nói này rất nhiều người rất là bất mãn, không tin đâu, mình chịu thôi. Đây là khi một cái ý kiến, cái tư tưởng một cái vị tiểu tăng không biết gì hết, là cái gì không cần tin. Cái đó đúng. Nói là họ tạo rất nhiều cái phước báo như vậy, xong rồi đáp lại sao xong cái thầy hiền thì xong ông khen dễ sợ, mà nói tới 8:30 rồi sao hết giờ. Nói tầm bậy tầm bạ không ai muốn nghe hết, ai đang đợi thiền thì nó pháp ấy, nếu muốn nghe cái chuyện tầm phào ấy thì thầy nói đâu. Đang bố thí mà. Đó chứ. Còn giúp người ta, bây giờ không muốn giúp người có trả cái giá hết á. Người ta muốn giúp người ta tốn tiền xăng nè, tốn tiền nhớt nè, tốn tiền nghỉ nè, tốn tiền ăn sau hay không, nó tốn tiền, có muốn giúp không phải trả, có lời giúp không phải trả, tụi bây bận chuyện dễ sợ. Tôi muốn giúp chùa mà tôi muốn tốn tiền thôi. Tôi muốn giúp người mà tôi muốn tốn gì hết đó. Tôi muốn cho mà tôi muốn tốn gì hết đó. Muốn cho mà tốn ít cái lợi thôi. Muốn giúp là tốn chứ. Không có cái năng giúp nào mà không tốn hết á. Đồng ý không? Không có gì trong cuộc đời nó là miễn phí hết á. Phải có người chi. Thì ý kiến nói là cũng hay. Nó là bây giờ tôi đang tạo cái nghiệp, tôi đang giúp người ta như vậy. Nếu người ta cần thiết tôi giúp. Thì phải trong tương lai. Bây giờ tôi tạo phước. Đã không nghĩ tôi có phước rồi. Mà trong tương lai phải có người khác tạo cái phước. Người ta sẽ giúp tôi khi tôi cần, đúng không? Không biết lúc nào thôi. Như cái dĩa của tôi là xe đó, mà thượng giảng cho cái thủ giảng tháng 13 đó, cái mô cái phát trần đó. Mà thượng nói là tôi còn trẻ đó, tôi rất thích giúp người ta. Mà quý vị sau này muốn làm thì suy nghĩ kỹ đi. Nếu thấy bốn tướng không có, tướng ngã nhờ những sanh thời giả mà mình không có, mình thấy mình không rồi, hãy dám làm rồi xong rồi đừng xía vô. Cái thủ giảng đó, hòa thượng nói vậy đó. Chính thầy mới nói đó. Cái nào thấy đắc pháp kim cang rồi làm, còn chưa là đừng có đụng vô. Tiến đi giúp tạo ra nhiều phước, đúng rồi. Cái phước nó rất là tốt. Thầy chỉ đề nghị một chuyện thôi, thầy có cách khác giúp nó hay hơn như vậy thôi. Cách hay hơn là cái chùa, cúng dường cái chùa hoặc là cái chùa nhờ chùa giúp thì mình còn có lý hơn. Cúng cho tam bảo để mình giúp cho bạn. Thì như vậy nó ít nguy hiểm luôn. Chưa chắc cái gì đã hoàn toàn vô hại đâu. nhưng đều nó như vậy nó còn nó còn nó còn nhẹ, nếu có chuyện gì nó còn nhẹ. Tại vì khi mình làm như vậy mình tạo phước báo cho mình tạo nhiều phước báo cho mình hơn. Cái vì trồng như vậy, làm như vậy là khôn ngoan hơn, là tại vì cái gì giúp tạo phước giúp người ta, nhờ tam bảo can thiệp cho người ta, như vậy cái gì có cái phước ở trong tương lai. Tam bảo sẽ can thiệp cho cái gì, thay vì mình ý là những người ba kilo cố mình phải can thiệp cho mình. Tất nhiên có quả đàng hoàng như đúng không? Mình ba kilo cố mà tới mà can thiệp cho người ta, thì trong tương lai thì ba kilo cố nó tới nó can thiệp cho mình. Mấy cái bà kilo cố tới, rồi hồi thứ tụng nửa tiếng mặt nó hùng hào, chắc chắn là bản sanh rồi. rủ nhau đi ấy. Những ai muốn nghe chuyện này hết á, cái nhóm mà hồ niệm, kêu mua hồ niệm mà nghe chuyện này họ giận lắm. Nói ông thầy nói chuyện 1787 xong rồi, nói vô căn cớ. Chúng tôi làm biết bao nhiêu mấy chục năm nó có vấn đề gì đâu, mà thường thượng tọa bị khuyên như vậy hết, có vấn đề gì đâu. Cái gì tin ai thì theo đó mà làm, ráng mà chịu. Rất giản dị, con lúc người ta còn sống lắm. Còn lấy củ cải con bán hết đi, xong cúng cho chùa, trong không cắt nữa. Hả? Rồi chết sao? Hả? Không nhỉ? Cái người bán hả? Không có vấn đề nhé, vì gia đình nó thiện mình thôi. Thế là ngoài ra Phật pháp thì không có vấn đề gì hết đó. Bài sư thuộc đi quá, bài sư lâu cố sao mà nhức đầu quá. Hỏi ông thầy cũng trả lời được, hỏi nhiều quá rồi, nó thường tỏa, thường mảnh, thường nhỏ, nó hổn quá, tầm bậy tầm bạ rồi. Không có cách vỡ là nói như vậy. Đương nhiên nói hết, cái việc chừng nào làm nó quýnh cho thầy sầm mặt mày nó biết. Hiền nhẫn con phải nghe cho rõ nghe chưa? Con còn không biết trường hợp mà con thánh nhân thì thầy không biết được. Đó là thầy không biết nữa. Nhưng điều nếu mà con mà còn phàm phu mà con đi hù niệm như vậy, là con tạo cái phước của người phàm phu tạo đó thôi. Thì trong tương lai, cái phước của người phàm phu cũng tạo, sức phàm phu cũng tạo, sức bản thân của người phàm phu thôi. Thì xong rồi trong tương lai con được cái phước của người phàm phu tới giúp con thôi. Cái đâu được người thánh nhân tới giúp đâu. Đừng có ý, đừng có tầm bậy. Đâu có chuyện gì nó dễ dàng gì đâu. Con nói tôi hồi niệm trong tương lai có người khác tới giúp tôi. Thì đương nhiên có người khác tới rồi. Mình là con kiến, trong tương lai con kiến nó tới giúp mình chứ có gì đâu. Cây cháu tới giúp cái gì là bản thân mà. Bởi vậy thầy mới khuyên cái gì tới chùa nó lợi hơn. Nhất là chỉ khi mình hên gặp cái chùa hên á, thì cái chùa đó nó giỏi, trong tương lai cái người đó nó giỏi tới giúp cái gì. Nếu mà xui thì đáng mới chịu, mà hên á, mình còn có cái rồi. Cái còn mà mình biết mình không có thích, mình đi làm bậy, làm cái gì. Còn cái gì cũng có thích rồi thì cái gì đâu có vấn đề gì đâu, thì cái gì đâu có sợ gì đâu. 100% làm cái gì, vấn đề không phải là 100%. Cái 100% nó không quan trọng. Cái niệm là quan trọng. Bây giờ mình cúng 1 triệu đi đó. Ví dụ 100% là bao nhiêu 1 triệu đi. Ừ. Đại đa số cái gì là 1 triệu dễ dàng, đúng không? Phải không mọi người? Hút vài cái hụi nó xong rồi. Thì mình ra 1 triệu, thì mình cúng vào. 1 triệu có đủ để mà vãng sanh không con? Đủ không? Cái bước đi đó. Cái vấn đề không phải là 100%. Vấn đề là làm cách nào đắc vãng sanh cái đó. Cái gì? Đúng. Luôn luôn trời nổ lắm. Thời sắp thì mệt à. Không, trên kia ai cũng tu hết á. Được cái phẩm cao mình thi thả rồi. Phẩm cao thì mình vui hơn. Phẩm thấp thì mình đẹp đẹp hơn một tí. Ở nhà thầy tí à, ở nhà thầy. Phẩm cao là ở lâu đài. À, bạn bè thì việc linh đình mỗi ngày mỗi đêm, còn ở dưới lẹt đẹp thì người ta rất à, ồ, cái đó là thật sao mới trả lời được. Không phải nói đừng nói tầm bậy. Thường thường là ngày tuần hóa. Không phải là đừng nói tầm bậy. Thường thường là tiếng hóa là thường thường, đừng nói tầm bậy. Không biết thì đừng nói tầm bậy. Hạ phà ma sanh là tệ quá. Không, hạ phà ma sanh là quá tệ. Qua mà hạ phà ma sanh là tội đó. Quá tội. Ừ, thì tôi cái cỡ như mấy ông mà như là thôi nói là người ta giận. Mấy người tồi bại không dám chỉ tay nữa, cái tới nó bắn mình, nó nổ bom mình, tiền cái thứ đó đi cũng được, lấy hàng đó đi cũng được, như thế như được hay kệ. Đi làm chuyện thành bậy suốt đời, đi hại người ta, đi giết người ta, đi lừa gạt người ta, đi làm chuyện gì đâu không? Thì nếu mà họ may mắn là đi được á, thì họ gọi là hạ hạ. Còn cái gì đương nhiên tới chùa đi sinh tự tu không mà hạ được, cũng muốn mất mặt thầy chết. Để không dám cam đoan gì hết thôi. Cái thường thường ra cỡ như ngài Trung Hóa là thường thường chắc chắn. Cái hạ hạ như tôi nói nè, cái hạ hạ như tôi nói ngày hôm đó là 16.000 lần 1 triệu năm mình nhốt trong cái hoa sen nó được ra đâu. Rồi chừng mà hết 16.000 một triệu năm, 16.000 lần 1 triệu năm đó, nó mới nở ra, mới gặp được Bồ Tát Quan Âm mà chưa gặp Phật Di Đà nữa. Dễ gì gặp Phật Di Đà đâu. Ai thắc mắc gì nữa không? Thì thầy cũng tức cười, thầy nói là có người hỏi thầy á, hỏi là con muốn bản sanh. Thầy thì ao ước là bản sanh thôi. Tu niệm Phật trình độ thì ao ước là bản sanh. Cái thành tâm mà nói như vậy. là tốt. Nhưng đều á. Nhiều ngày là hỏi được như vậy. Nhiều ngày là mong được như vậy. Cái gì bạc thiết sợ thì mới được bản thân. Còn cái gì tu đàng hoàng thế, không phẩm cao, không có bản thân đầy đủ nữa. Như phải thôi. Còn nói sao mệt trên đất, chứ đâu có nói sao bồ hết được. Đúng không? Con nó tu rồi mày mới nói, ồ, con chỉ muốn được bản thân thôi. Trời ơi, con nghèo dữ.
Cá nhân thầy này thôi á, cá nhân tính thầy vậy á. Nghèo mà thích xa.
Cái gì không có đủ. Ấy, ổng tới rồi đó. À, đem lâu la tới rồi đó. À, đem xếp tới rồi đó. Thầy đồng ý là mọi người nên hiểu rằng cái thế giới này không nên quá tham lam. Nó rất là đúng. Cái suy nghĩ là nó tốt hơn cho cái gì nhiều không thể tưởng tượng được. Cái gì không thể tưởng tượng tốt cái chừng nào nữa. Thầy hy vọng cái gì tin lời thầy. Thầy sẽ không thừa đạt rất là tốt. Tốt không thể nào tả trong chuyện cho cái gì hết rồi thầy. Đằng qua chuyện rất là tốt. Anh bà già nó bà khôn lắm. Anh ăn bà cụ bà khôn. Hiền độ bà khôn. Mà nói là con ngày qua thầy dụ bà nó bây giờ làm khó đầu được không? Dụ mà dụ cũng được. Tại vì thầy dụ hiền độ nó là con làm khó đầu đó. Rồi đó cái nhân thì sau này con giàu chúng ta mấy người khó đầu thường thường làm tổ sư. Bà ấy ra cũng được khôn dễ sợ đâu, dù đâu có được đâu. Thì bà nói bà khôn nó là làm thầy làm, thầy nói thầy làm, nhưng đều có một nguyện vọng, con không phải làm tổ sư, nguyện vọng con làm đi tây phương cực lạc cái đã. Khôn dễ sợ, cái đó mới là hiểu đạo. Tham cái gì? Tham cái hỏa đầu làm gì? Để ta công nhận mình là giỏi, để công nhận làm cái gì? Nó công nhận mình giỏi hả? Đắc lực hả? Để làm cái gì? Có lợi gì cho quý vị? Để làm cái gì? Cái đó làm sao bằng đi vãng sanh được? Phải quan ngân? Coi mình là giàu, coi mình là giỏi, coi mình là sang, coi mình là gọi là quý phái, hoàng tộc. Hả? Cái gì chết á, bao nhiêu phải buông hết á. Cả đời mình đeo đuổi để cuối cùng mình có cái gì đây. Đi tới đây với hai bàn tay trắng, thì lúc đi cũng chỉ hai bàn tay trắng thôi thưa quý vị. Khi quý vị tới đây đó, không đem được gì tới đây hết, thì lúc quý vị đi cũng đem được gì quý vị đi được hết. Chỉ chừng đó thôi. Cái sư cô này bỏ 80 đời cuộc đời của mình, 80 năm cuộc đời của mình để biết rồi làm được biết bao nhiêu, cuối cùng còn cái gì nữa. Lúc mình tới, lúc mình lớn tuổi rồi còn đem được cái gì nữa, đi được cái gì nữa. Khôn, lỗi trí huệ đó. Thằng này phải cất chức không cho làm thỏa đầu nữa. Phải phòng chết, còn chết. She's very smart, mà khôn nhất là chưa thèm, chưa biết là cái đích quả đầu gì, không thèm chê cái này, tức đó là có trí huệ, thấy không? Cái câu ngày hôm qua, cái gì nghe em chỉ thì nghe rất là rõ ràng là con là người con chỉ cái gì nguyện vọng thì với tụi con là bây giờ càng ngày càng không có đi phải không? Phải không? Cái gì quan trọng nữa đâu? Nhưng mà có người lớn tuổi hơn nữa mới hiểu được cái điều quan trọng này là mình không còn mình làm bao nhiêu mình cũng ra không giữ được con cháu mình nó hưởng thôi, nó gọi này mẹ này bà cố bà nội con uống như rượu bình cho bà cố đi. Tình cảm chúng ta tới đây tạm chấm dứt. Thầy hỏi cái gì? Mình có cái đám trò đó. Lâu lâu có cô con gái út ở thế giới cô. Cái tình đó nha, cái lo cỡ cái to đó, cái thông. Cái tình có nghĩa dễ sợ. Thì đàng hoàng đó. Cái thông, cái thông ca. Hay, lén lén cái thông thôi, không ai biết vậy. Cái này này đặt vô, ai tới là lén vô. À, đường đi rồi. Dễ thờ, thương nhau cuối cùng thương, cha mình đi hai bàn tay trắng con gì nữa. Thì làm gì được cho người chết bây giờ? Cái gì sao bớt ít chuyện tí cho, cái gì nghĩ cho mình thôi à. Cho lúc người ta chết rồi, người ta cần cái nhu cầu khác, cái khác nhu cầu của mình. Họ đâu có cần áo quần, họ đâu cần đồ ăn, họ đâu cần tiền bạc của mình có. Làm gì cho họ đó. Nghe có rõ không? Hôm qua nó khôn vậy thôi. Bây giờ tất cả những cuộc đời tôi có, tôi thấy tất cả đó nó chả có ý nghĩa gì hết. Tôi có một cái chỗ mà nó tôi được sung sướng, an toàn, vĩnh cửu. Thương nó ngoài gọi là thương. Đó là mới là với nhà nghèo thôi. Ngày sáng là phải khẩm cáo làm hỏa đầu. Muốn thì phong chức lại, không muốn thì giữ, thì không phong chức lại đâu. Em thầy giữ không? Đuổi không? Xong rồi là rồi tức chức xong rồi phong chức lại ngay lập tức.
Không được cao đó, biết cô quả đầu đó.
Mà có,
mà là không, nấu cho nhiều không mà có. Vô giờ phải dễ cô cao. Ở đây là gì cao?
Ta chọn, ta dọn đường cho làm phẩm gì cao chứ đòi mới đòi bản thân là quá thấp rồi.
Thế vậy giờ nãy con ngồi con tụng kinh con không kịp cái gì, thì cái phần con làm thôi. Nãy con tụng kinh á, cô trồng một phước này. Bây giờ cô làm quá đầu, cô cả mấy chục người, cả trăm người ăn ta tới là tu, cô hưởng biết bao nhiêu phước. Có nhiều hơn cô làm nãy ở đây. Cô cũng nhẫn sanh thôi mà phẩm vị cô cao hơn. Đó, thì trước sau cũng đi mà cô đi cái vé cô nó cao hơn, đi máy bay ngồi hạng sang hơn.
Thế bà Thanh Hương nghe cho rõ rồi. Bản sanh là một chuyện thôi, thì mới dạy con cái bản sanh thôi. Còn phần này ngày hôm nay thì dạy cho con á là phẩm gì nó phải cao nữa chứ không phải bản sanh không là đủ đâu. Đủ chưa? Từ thầy dạy đó, chưa biết gì đâu, nói con nít mà từ từ mấy trong một hai ngày mới được người đến hai ngày cứ như dạy như thế, tôi dạy cho hiểu không? Mình bản sanh là một chuyện rồi, bước đầu mình phải thủ với bản sanh đó, thủ được rồi thì nhóm là thực phẩm thì cao chứ. Nếu mà bản sanh không mà chỉ bản sanh không thì thoải quá.
Như ở Việt Nam á, như Việt Nam mà Việt Nam mà mình nhắm đi rồi được qua vượt biên rồi nói qua đây qua Mỹ, qua đứng gì qua đứng bán cho xăng. Đâu có nhiêu tiền. Thành ra mình giống như phẩm vị mình giảng sanh thầy nói gì cao hơn nữa, nó mình mau hơn. Nói mình tham nhưng mà mình đắc pháp lẹ hơn, mình trở về mình giúp người khác nhanh hơn. Cha mẹ ông bà con cái nhiều đời nhiều kiếp mình đang luôn lạc cái này về giúp dễ hơn. Còn ở trong Hoa Sen tôi nói không biết chuyện nào xong mà về giúp ta.
Thành ra thì kết thúc cái Phật thất này nói cái gì nè. Này thầy muốn những gì mà nói với thầy bọn họ là chỉ cầu vãng sanh để thoát cái khổ của cuộc đời này. Cái kết thúc cái đó là một cái giả thuyết rồi đó. Rõ những cái người đòi như vậy là họ rõ ràng họ chưa đủ phước. Họ chỉ nói là những cái mà họ có đó trong cuộc đời này chỉ đủ cho họ đắc vãng sanh là quá mừng. Hy vọng học trò thầy nó sang hơn một chút. Hy vọng là họ học cái pháp để đắc cái vãng sanh phẩm vị cao hơn chứ. Nhưng mà xứng đáng cháu của ông này chứ. Từ đây qua kia mà qua là đẹp đẹp mà hà hà thống thì mất mặt chứ. Ông Tiên Hóa đang thường thường, ủa? Mày có phải là mày có phải là cháu của tao hả? Cháu mà cháu gọi là cháu vùng ngoài đó mà. Cháu là cái gì đó? Phải không? Dạ đúng rồi, thầy của con như là thượng vĩnh hạ hóa. À cái thằng đó hèn gì tụi bây lẹt đẹp. Thằng bởi rõ ràng tụi bây mới đệ tử của ổng, thằng mới mà hạ hạ thôi. Ông cười khúc khích. Đùa nghèo. Cái gì cứ quên hoài qua, nhưng kia còn gặp biết bao nhiêu người nữa, thầy mất mặt lắm. Tại sao mà cái gì mà được sanh đi vào được hạ hạ thôi vậy, cái gì dưới vậy? Thầy cái gì không dạy hả? Bên này chắc là thầy có nước mà đụng khổ thôi, những cách nào mà mất mặt này mà sao mà gỡ nổi. Thằng đó nếu chuyện xảy ra, ông Thiên Hóa gọi thầy nó, người ta xong rồi mình dạy cho nó dở đi. Thầy sẵn chuẩn bị hết rồi. Ngài Thiên Hóa mà nói với thầy, ủa tại sao mà con dạy cho nó dở vậy? Thầy nói, tại vì con dạy mà tụi nó không nghe lời. Tụi nó nhất định như muốn mặn sẵn. Nói vậy nói. Ai có ông Nguyên là nói gì cuối cùng không? Thành ra thầy nói nhắc lại là tối nay là cái đối giảng cuối cùng của Phật thích này, nói tầm bảy tầm ba không hết giờ rồi, thành ra ngày mai sẽ niệm Phật và tăng rồi sẽ hồi hướng công đức cho mọi người. Cái sự tâm minh là biết là tối nay trời mưa, trời lạnh, gió là gió thổi quá trời. Trước khi mà giảng pháp thì hình như họ cũng cảm động, có thể ngừng lại, ngừng thổi gió bớt thổi một tí. Thành ra cảm ơn quý vị đã không quản ngại đường xa, trời lạnh lẽo nguy hiểm mà đi bộ qua đây để mà nghe giảng pháp. Ta nhìn lại đây hồi hướng công đức.